Bài kinh có tên là Kinh Hàng Ma. Trong phần của Kinh Trung La Hàm quyển 3, cái bài kinh có tựa là Kinh Hàng Ma. Thì chúng ta sẽ tìm hiểu về một cái số quan niệm, về cái nhận thức về cái từ nữa là ma ở trong cái Phật giáo. Và khi mà nói đến cái từ Hàng Ma thì các Phật tử chúng ta sẽ biết rằng cái phương pháp cũng như là cái cách thức để có thể là điều trị hay là hóa giải các cái loài ma. Theo trong cái từ của chữ Hán và được dịch ra chữ Việt Nam á, thì chữ ma nó có rất là nhiều nghĩa. Và ở đây khi mà nói đến từ Hàng Ma có nghĩa là chế phục, chế ngự các loại ma. Và làm thế nào để chúng ta biết rằng thực sự ma, cái từ ma là gì và có thực sự có ma hay là không? Đây là một câu hỏi được đặt ra và có rất là nhiều nghi vấn. Bởi vì với một cái quan điểm của nghĩa là khoa học hay là của xã hội phương Tây, hay là một số các cái những người nặng về cái nghĩa là vật lý học hay là di lý, thì họ không có tin tưởng và họ không cho rằng là cái từ ma đó, tức là có một cái mình gọi là cái bằng con ma. Giống như mình ngày xưa mình ở Việt Nam mình hay nghe nó là con ma nhà họ Hứa. Các vị ở đây có ai tin rằng có ma không? Có tin có ma không? Ai tin có ma giơ tay lên thầy coi thử có bao nhiêu người. Ai tin có ma? Vậy là ít à? Không, tức là rất là nhiều người không tin có ma. Không. Và ở trong đây có các Phật tử nào đã thấy ma rồi? Giơ tay lên đây. Thấy ma rồi. Có như vậy là có một số rất ít người nữa là tin có ma, và cũng có một số rất ít người là thấy con ma. Nói một cách khác là thấy con ma. Như vậy trong cái bài kinh Hàng Ma này đó, chúng ta sẽ được Đức Phật nữa là và các cái vị A-la-hán họ sẽ diễn tả cho chúng ta nghe về cái thực chất của loài ma. Bây giờ chúng ta nói về phần thứ nhất, về cái phần đó là con ma theo cái danh từ thông dụng của thế gian thường nói, tức là cái linh hồn của một người sau khi đã chết đi. Một người mà sau khi chết đi cái thân tứ đại đã bị tiêu hủy hay là còn tồn tại nhưng mà không có tác động được trong thân đó nữa, tức là gọi là bất động. Khi mà cái linh thức hay là cái thần thức, cái phần hồn của họ đó, rời khỏi cái phần thân thể này đi, thì cái phần đó được cái người nói chung là dân gian cho rằng đó là ma hay là linh hồn. Chữ linh hồn là để nói, để phân biệt giữa linh hồn và thể xác. Nhưng mà cái từ ma tức là để nói lên là một cái, nghĩa là cái từ để phân biệt giữa một cái người sống cõi dương và một người đã đi về cõi âm, cho nên gọi là ma. Như vậy rõ ràng rằng trên cái lý mà mình gọi là cái bằng cái lý tương quan hay là cái phạm trù tương đối á, là chúng ta biết chắc rằng là có ma. Nhưng mà chuyện có ma nó cũng bình thường như chuyện hàng ngày vậy thôi. Giống như bây giờ chuyện hàng ngày mình thấy rằng là giữa sinh và tử nó chỉ là một phạm trù, một vấn đề trong hai phạm trù, không có rời nhau được, không có rời nhau được. Cho nên không thể nói rằng nó không có được, không thể nói rằng cái đó là cái bằng không có được. Cái hạn như bây giờ mình vừa sinh ra là ngay lúc đó là cái chữ tử đã gắn liền với chữ sinh. Tức là có ngày có đến thì có lúc phải ra đi. Và đã có mặt tồn tại thì có lúc sẽ bị hoại diệt.
Và như vậy là giữa cái mà mình gọi là kẻ sống và người chết đó, thì đã có một thế giới của kẻ sống thì sẽ có một thế giới của người chết. Nó mình tưởng nó là hai nhưng thực ra nó tồn tại chỉ là một thôi. Nó khác của một thực thể trong hai phạm trù. Một thực thể tức là trong con đường giữa cuộc sống chúng ta, giữa sinh và tử, và con người sống và cái người đã chết đó, nó là cái bằng một thực thể trên hai phạm trù. Và như vậy là để chúng ta phân biệt được điều đó thì chúng ta mới thấy rằng trong cái giáo lý của Đức Phật đó, khi nói từ ma nó đã được phân ra rất nhiều loại. Và chữ ma dịch theo chữ Hán một cách rõ ràng là ma là cái gì? Là cái từ gọi là cái bằng chướng ngại, làm thấu thất bồ đề, làm trở ngại cho cái sự thành tựu tốt đẹp, gọi là ma. Đó, cái từ mà cái bằng được định nghĩa một cách chính xác là vậy. Thì khi trong cái từ định nghĩa chính xác vậy, nó sẽ chia ra được làm là 5 loại ma. Chẳng hạn gọi là tử ma, tức là khi một người chết đi mà nằm xuống á, thì người đã chết rồi đó gọi là tử ma. Hay mình gọi là cái người mà chết nằm đó gọi là thay gì? Thay ma. Vì sao vậy? Là vì cái thay ma là cái thân thể bất động, nó ngăn cản sự sống, nó làm chướng ngại cho sự sinh hoạt, tức là nó không còn biết gì nữa cho nên nó là ma vậy thôi. Cho nên không có thể nói rằng là không có con ma. Khi nó nằm xuống rồi nó trở thành con ma. Con ma là vì sao? Là vì nó ngăn trở chướng ngại, không cho sự một hoạt động bình thường. Ví dụ mình sống mình nói là cha, là mẹ, là người đó là cái bằng chồng của mình, là vợ của mình, đó là người yêu của mình. Nhưng mà khi nó nằm xuống nó không còn hoạt động, nó không còn tương tục được nữa, nó không còn có ý niệm tác động của tình cảm nữa, thì người ta gọi đó là con ma. Cho nên cái đó đầu tiên gọi là tử ma. Trong đó người ta có phân ra là cái bằng thiên ma. Thiên ma tức là ma mà của loại trời, tức là có những loại ma rất là cao cấp, chứ không phải là mình gọi là ma. Trong đó cũng có ma quý tộc, ma hạ lưu, ma mà cái bằng là nghèo nàn, ô cô hồn uổng tử, thì những cái đó gọi là ma. Nó là ma mà người lang thang, ma chết đói, ma không có tiền ăn. Cái đó có. Tại vì sao vậy? Tại vì trong xã hội chúng ta có những người rất là thượng lưu, có những người có nghĩa là thậm chí những ông vua, những ông như là ở Brunei là những ông hoàng đế đó, là ông ngồi cái toilet bằng vàng, tất cả đồ ăn, tất cả cái gì ông cũng bằng vàng, một mình ông có mấy chục chiếc máy bay bay đi chơi vậy thôi. Tại vì ông là ông vua Brunei, nó rất là nhỏ nhưng mà rất là giàu dầu lửa. Thì như vậy ngoại trừ đó là cái bằng trở ngược lại trong quốc gia ông hay